Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Giuse Hiển dòng Đa Minh và nông dân Lorenzo Ngôn. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về bước tiến quan trọng trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 16 tháng 11, dành cho Đại hội đồng Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và khích lệ hội tiếp tục dấn thân trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa, cũng như săn sóc giúp đỡ người nghèo. Đại hội đồng nhóm 5 năm một lần và hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Tổng giám mục Pizzapala, giám quản tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha chúc mừng sự gia tăng các hiệp sĩ thánh mộ tại hơn 30 quốc gia và cảm ơn hội hiệp sĩ tiếp tục hỗ trợ các công tác mục vụ và văn hóa tại Thánh Địa, cũng như quan tâm trợ giúp những người tị nạn tại miền này. Ngoài ra, hội cũng giúp huấn luyện y tế cho tất cả những nhân viên từ thiện, không phân biệt tôn giáo. Qua đó, hội dọn đường cho sự nhìn nhận các giá trị Kitô, thăng tiến đối thoại liên tôn và sự tôn trọng cảm thông đối với nhau. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị hữu trách của hội hiệp sĩ quan tâm tăng cường việc huấn luyện về tôn giáo cho các thành viên, để có tương quan bền chặt với Chúa Giêsu, nhất là trong kinh nguyện, suy niệm kinh thánh và đào sâu đạo lý của giáo hội.
Vatican. Tòa Thánh cầu mong chính quyền Israel và các cộng đồng công giáo tại nước này đạt được những thỏa thuận thích đáng, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine mở lại các cuộc thương thuyết với nhau. Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp lần thứ hai Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, sáng ngày 15 tháng 11 vừa qua tại Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc hội kiến thân mật diễn ra nhân dịp sắp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel, hai bên nhắc đến quan hệ tích cực giữa Tòa Thánh và Israel và về chính quyền Israel với cộng đồng công giáo địa phương. Tòa Thánh cầu mong hai bên đạt tới những thỏa thuận thích hợp về các vấn đề liên hệ với nhau. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc kiến tạo sự tín nhiệm nhau hơn để mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, hầu đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc. Tiếp đến, hai bên cũng nói về vấn đề thành Jerusalem trong chiều kích tôn giáo và nhân bản đối với người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn căn tính và ơn gọi của thành hòa bình này. Sau cùng, Tòa Thánh nói về tình trạng chính trị và xã hội trong vùng vốn chịu nhiều cuộc xung đột và hậu quả là những cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo để bảo đảm sự sống chung hòa bình và ổn định.
Báo chí Israel cho biết, trong cuộc hội kiến, Tổng thống Reuven Rivlin cảm ơn Đức Thánh Cha và Tòa Thánh vì sự hỗ trợ chống lại nạn bài Do Thái. Tổng thống nói với Đức Thánh Cha, sự quyết liệt lên án của Ngài chống những hành vi bài Do Thái và việc Ngài gọi những hành động đó là phản Kitô chính là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến bài trừ trả lưu ấy. Tổng thống Israel cũng đề cập đến sự tranh chấp giữa chính quyền thành phố Jerusalem và giáo hội về vấn đề thuế địa phương. Ông nói, nhà nước Israel hoàn toàn tôn trọng tự do phụng tự của mọi tôn giáo tại các nơi thánh. Hồi tháng 2 năm nay, bất chấp quy luật statu quo, từ trước đến nay, chính quyền thành Jerusalem loan báo ý định đánh thuế các tài sản của các giáo hội Kitô không phải là nơi thờ phượng. Cụ thể, chính quyền sẽ bắt đầu thu 650 triệu shekel tiền thuế đánh trên 887 tài sản của các giáo hội. Chính quyền thành Jerusalem đã hoãn lại việc thu thuế này cho đến tháng 2 vì chính quyền quốc gia không cho phép. Biện pháp trên đây đã bị các giáo hội Kitô phản đối và đã quyết định đóng cửa đền thờ mộ thánh.
Vatican. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học đã tổ chức một hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu và muốn gửi một sứ điệp rõ ràng về vấn đề này tới Hội nghị Thế giới lần thứ 24, gọi tắt là COP24, về thay đổi khí hậu, sẽ nhóm tại Katowice, Ba Lan từ ngày 3 đến 14 tháng 12 tới đây. Hội nghị tại Vatican có chủ đề là những thay đổi khí hậu, sức khỏe trái đất và tương lai nhân loại, với sự tham dự của nhiều chuyên gia đến từ các nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 15 tháng 11, ông Massimo Ingusso, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của Italia, nói rằng những hậu quả gắn liền với những thay đổi khí hậu có thể tàn phá tương lai nhân loại và trái đất. Đó là sứ điệp mà hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học muốn phổ biến. Chúng tôi muốn khẳng định một lần cho tất cả, đó là hiện nay có sự hâm nóng trái đất và hiện tượng này phần lớn là do con người gây ra. Và đó là sứ điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các nhà chính trị, để không còn hồ nghi gì về vấn đề này. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Ingusso cũng xác quyết rằng sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco phổ biến trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại là điều rất quan trọng. Ông nói, khi thảo luận với các nhà khoa học khác thuộc các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, họ đều nhìn nhận sứ điệp đó là điều rất quan trọng. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng là một tổng hợp đến từ một người thực sự quan tâm đến vận mạng của nhân loại và của trái đất.
Tại hội nghị của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở Vatican, có nhiều chuyên gia quốc tế lên tiếng, trong đó ông Stephen Chu, người được giải Nobel Vật lý năm 1997 và mới được bổ nhiệm làm thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Ông trình bày về đề tài sự thay đổi khí hậu và cách thức tiến về một tương lai lâu bền. Các chuyên gia trong hội nghị muốn đề ra những biện pháp cụ thể để chặn đứng sự nóng lên của trái đất và sự thay đổi khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến con người và môi trường. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong thông điệp Laudato Si, nhân loại còn khả năng cộng tác để xây dựng căn nhà chung của chúng ta, có bao nhiêu điều mà chúng ta có thể làm.
Roma. Hội đồng Giám mục Italia đã chấp thuận bản dịch mới sách lễ Roma ấn bản thứ ba và thiết lập dịch vụ toàn quốc bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương chống nạn lạm dụng tính dục. Trong thông báo công bố hôm 15 tháng 11 vừa qua sau khóa họp toàn thể thứ 72 dài 4 ngày tại Roma kéo dài từ ngày 12 đến 15 tháng 11, Hội đồng Giám mục Italia cho biết, bản dịch mới sách lễ tiếng Ý đã được hoàn thành sau hơn 16 năm làm việc do các chuyên gia và các giám mục. Bản dịch này được đệ trình và xin phê chuẩn trước khi công bố. Khi sách lễ được ấn hành và bắt đầu được sử dụng, thì bản dịch mới của Kinh Lạy Cha cũng sẽ được áp dụng. Trong đó có câu, xin đừng bỏ rơi chúng con cho cơn cám dỗ. Thay vì bản dịch hiện hành là xin đừng dẫn chúng con vào cơn cám dỗ. Ngoài ra, câu đầu của kinh vinh danh trong thánh lễ cũng được thay đổi. Đó là câu và bình an dưới thế cho những người Chúa thương. Trong khóa họp, các giám mục Italia cũng thảo luận về dự thảo những đường hướng chỉ đạo mà Ủy ban Giám mục Italia bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương đã soạn với mục đích phòng ngừa và huấn luyện các nhân viên giáo hội về vấn đề lạm dụng tính dục. Hướng đi được chọn trong lĩnh vực này là cổ võ sự nhạy cảm và huấn luyện toàn thể dân Chúa sống một cách trưởng thành giá trị thân thể và tính dục của mình. Vì thế cần phải hết sức chú ý trong việc chọn các cộng tác viên giáo dân, canh chừng và thận trọng trong việc tiếp xúc trực tiếp với các trẻ vị thành niên, nghiêm túc trong lối cư xử trong mọi môi trường và minh bạch trong các tương quan dành vai trò giáo dục cho các phụ nữ và các cặp cha mẹ trong viễn tượng đồng trách nhiệm. Đối với giáo sĩ, Hội đồng Giám mục Italia tái khẳng định các tiêu chuẩn rõ ràng trong việc chọn lựa ngay từ đầu các ứng xin chịu chức hoặc khấn dòng, quan tâm đến việc đào tạo nhắm đạt tới sự trưởng thành trong các quan hệ tình cảm và xử lý tính dục, sử dụng Internet có kiểm soát và trong tinh thần phê bình, cả trong tiến trình thường huấn. Các đường hướng chỉ đạo sẽ đệ trình Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, nhất là Bộ Giáo lý Đức tin, để xin thẩm định và sẽ được Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Italia phê chuẩn trước khi trình bày trước Đại hội.
Paul, các tổ chức bác ái Công giáo Đức và các giám mục nước này kêu gọi các tín hữu dấn thân hơn trong việc chống lại nghèo đói và tăng cường giáo dục và công bằng trên thế giới. Lời kêu gọi này được các cơ quan từ thiện và các giám mục đưa ra nhân dịp Thế giới Người Nghèo cử hành lần thứ hai vào Chủ nhật ngày mai 18 tháng 11. Tại Đức, nhiều giáo phận có một số hoạt động và sáng kiến nhân ngày này. Ví dụ tại Tổng giáo phận Berlin, Đức Tổng giám mục Heiner Kork và khoảng 400 người nghèo cùng với những người trợ giúp được mời tham dự một bữa ăn đại lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh nữ EVG. Tại thành phố Köln, Tổ chức Caritas và Đức Giám mục Phụ tá Ansgar Puff đã biểu tình mang theo một bồn tắm trước nhà thờ chính tòa để phản đối tình trạng thiếu các căn hộ tại nhiều thành phố. Đức ông Wolfgang Huber, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Missio Munich và hiện là phát ngôn viên của Liên hiệp các Tổ chức Bác ái Công giáo Đức tuyên bố rằng tình trạng nghèo đói trên thế giới là một trong những thách đố lớn nhất trong thời đại chúng ta ngày nay. Tuy số người nghèo giảm bớt trên thế giới, nhưng đồng thời số người bị đói gia tăng. Nhiều giám mục Đức lên tiếng kêu gọi các tín hữu gia tăng gặp gỡ và giúp đỡ những người ở ngoài lề xã hội.
Đức cha Stephen Berger, Tổng giám mục giáo phận Freiburg nói, chúng ta có thể thi hành những công việc rất cụ thể như phụ giúp trong các quán phát dẫn, tại các trạm bác ái ở nhà ga xe lửa hoặc trong nơi cho tạm trú. Chúng ta cũng có thể viếng thăm những người láng giềng nghèo hơn chúng ta, những người cô độc hoặc đang cần được giúp đỡ trong những nhu cầu thường nhật. Đức Tổng giám mục Berger cũng là Chủ tịch Ủy ban Bác ái thuộc Hội đồng Giám mục Đức, kiêm Chủ tịch Tiểu ban về các vấn đề phát triển, đồng thời là Chủ tịch Tổ chức Misereo, là cơ quan công giáo lớn nhất chuyên về việc trợ giúp phát triển. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị ở Đức quyết liệt dấn thân hơn trong việc bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Thanh Hiền và Trần Đình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô. Đó là câu trả lời của ông Micae Hồ Đình Hy khi vua tự Đức mời ông giả vờ bước qua thánh giá. Ông là người thanh liêm, được nhà vua hết sức tín cẩn, cho phụ trách ngành dệt trong cả nước. Nhưng ông cũng là một Kitô hữu xông xáo làm việc tông đồ. Ông không thấy có gì xung khắc giữa việc phục vụ đất nước với việc phục vụ giáo hội. Khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng thì ông bị bắt, bị kết án là khinh luật nước, chống lại triều đình. Ông Hy đã chấp nhận cái chết một cách bình thản. Trước khi chịu chém, ông còn xin hút một điếu thuốc, hương vị cuối cùng của trần gian mà ông muốn nếm, trước khi nếm hương vị của thiên đàng vĩnh cửu. Cuộc sống và cái chết của Thánh Micae Hy soi sáng cho đoạn lời Chúa hôm nay. Người Kitô hữu có hai đầu dây cần phải giữ. Như cha đã sai con đến trong thế gian, con cũng sai họ đến trong thế gian. Thế gian là nơi Thánh Hy đã sống cho đến chết. Thế gian là đất nước, là vua quan, là thứ dân. Ngài đã yêu mến, sống tận tình cho thế gian đó.
thế gian đã trở nên như máu thịt của người Kitô hữu, vì đó là nơi họ được Chúa sai đến để phục vụ, và là nơi họ trở thành người Kitô hữu trọn vẹn. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là không hoàn toàn nghĩ và sống như thế gian. Người Kitô hữu không coi thường mọi giá trị của xã hội, nhưng họ có một thang giá trị riêng. Họ biết đâu là những giá trị mà họ phải tôn trọng. Nếu hy sinh những giá trị đó, họ sẽ đánh mất chính mình và chẳng đóng góp được gì cho bộ mặt thế giới. Họ là nhúng men vùi trong đống bột. Men không được tách khỏi bột và men cũng không được biến chất thành bột. Trong cả hai trường hợp, men đều trở nên vô ích. Chúng ta vẫn bị cám dỗ buông một trong hai đầu dây. Bỏ một trong hai đều là mất căn tính của người Kitô hữu. Ơn gọi Kitô hữu đặt ta vào một thế đứng chênh vênh, thế đứng dễ ghét, thế đứng đòi phải trả giá. Từ đạo là cách làm chứng tuyệt vời trong thời bách hại. Trong thời kinh tế thị trường, cần có những cách làm chứng khác. Người Kitô hữu vẫn bị cám dỗ bước qua lương tâm mình để mua lấy chút địa vị, lợi nhuận, an toàn, thoải mái. Thế gian không ở ngoài ta, thế gian ở ngay trong lòng ta. Ước gì chúng ta dám chấp nhận thiệt thòi, phiền hà, mất mát khi can đảm làm chứng cho lòng tin và tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, vị từ đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thau lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lĩnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo, vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen. Theo linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Giuse Hiển dòng Đa Minh và nông dân Lorenzo Ngôn.
Kính thưa quý vị thính giả, ấn tượng đẹp nhất trong cuộc đời tử đạo của Thánh Giuse Hiển là hình ảnh cụ già 71 tuổi, sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối nằm dài trong nhà lao, nắn nót vẽ trên vải từng mẫu thánh giá mỹ thuật, với những nét hoa văn tinh tế. Khi giáo hữu đến thăm, cha phát cho mỗi người mỗi mẫu, khuyên họ cung kính suy gẫm và xin ơn bền đỗ. Có người được ban ơn lạ vì mang trên mình hình ảnh thánh giá đó. Thế là trong tù, cha vẫn phát động phong trào suy tôn thánh giá ở Nam Định. Về sau, vì số người đến xin ảnh nhiều quá, cha phải nhờ một anh bạn tù khắc mẫu thánh giá đó vào gỗ, rồi dùng mực in ra nhiều bản mới cung cấp đủ nhu cầu. Giuse Hiển sinh năm 1796 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Từ thuở bé, gia đình đã gửi gấm cậu đến sống với đức cha Delgado y dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiển được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Ngày 12 tháng 1 năm 1812, cha được lãnh áo dòng Đa Minh và khấn dòng vào năm sau. Trở về Việt Nam, cha giúp nhiều giáo xứ, lâu nhất là giáo xứ Cao Mộc. Mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện và cha sống hoán cải lòng người. Ai nghe cha khuyên nhủ cũng thấy lòng mình sốt sáng muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng đáng với danh Kitô hữu. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển là bạn đồng hành với giám mục Henares Minh trên đường lưu lạc. Năm 1838, khi đức cha về Sương Điền, cha xin về quê cũ là Quần Anh, sau lại di chuyển qua Hưng Nghĩa, rồi ở họ trung thành suốt 9 tháng. Tuy khó khăn và luôn luôn lẩn trốn, cha vẫn cố tìm cách phục vụ cộng đồng dân Chúa cách đắc lực, thăm viếng từng nhà, an ủi từng người và trao ban bí tích.
tối 20 tháng 12 năm 1839, cha Hiển đi rước dầu và giải tội cho ông Đội Nhật đang hấp hối. Ông đã bỏ xương tội lâu năm và muốn được dọn mình chết lành. Một người ngoại giáo phát giác và tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem quân đến vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng để chuẩn bị lãnh phúc từ đạo. Đến khi trời vừa tảng sáng, quân lính tìm bắt được cha và lôi ra trước đình làng.
Vì chối không chịu đạp lên thánh giá, quan cho đánh cha 40 roi. Trời đông giá rét, làm những vết roi thêm tê buốt. Sau đó, quan truyền lấy nước lạnh, dội từ trên đầu xuống. Các vết thương đang rướm máu gặp nước thì tím bầm lại, rất đau đớn, xót xa. Dầu vậy, cha Hiển vẫn không hề than thở, rên la một lời. Cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giê-xu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa khi xưa. Hai ngày sau, vị linh mục được giải về Nam Định và bị giam giữ hơn 5 tháng. Là một tu sĩ dòng Thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá tin mừng. Ngay ở trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội cho một vài tân tòng, khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán, người đã một lần đạp lên thánh giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình. Rất nhiều lần, cha bị đưa ra đối chất trước tòa. Các quan khi thì tra tấn dã man, khi thì dùng những lời dụ dỗ ngọt ngào. Nhưng trước sau như một, cha dứt khoát không chịu xuất giáo. Cha nói, tôi đã già chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết vì tôi. Đầu tháng 5 năm 1840, sau khi đã nhận án từ triều đình, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền đem cha Hiển cùng thầy Toán ra trình diện. Quan bắt hai vị đứng trước thánh giá, rồi cho quản tượng dẫn ra hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quản tượng, hai chú voi từ từ tiến tới, đẩy hai vị đạp lên thánh giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh ra một bên. Cha Hiển nói thẳng với quan, xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa. Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục, bỏ đói cho chết rủ tù. Còn cha Hiển, ông cho đem xử trảm ngay. Trên đường ra pháp trường, cha Giuse Hiển phải mang gông rất nặng đi giữa một toán lính. Cha quỳ gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng tử đạo mà cha hằng mong ước. Hôm ấy là ngày 9 tháng 5 năm 1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. 8 tháng sau, anh Phêrô Dậu, người trước cùng bị giam chung với cha vì đức tin, đã cải táng và đem về chôn tại chủng viện Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo 13 suy tôn chân phước cho cha Giuse Hiển cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng John Paul II đã suy tôn cha lên bậc Hiển Thánh.
20 tuổi đời, người vợ trẻ yêu dấu còn đó, rồi cha mẹ đã bao năm dưỡng nuôi mình, nay đang cần người phụng dưỡng. Đó là nỗi ưu tư lớn của Thánh Lorenzo Ngôn trong những ngày bị giam. Nhưng cũng như trong những chuyện tích của nhiều vị tử đạo khác tại Việt Nam, sự yểm trợ tinh thần của những người thân quảng đại nhiều khi lại là yếu tố rất quan trọng. Gia đình anh Ngôn đồng ý cho anh đang trốn về thăm nhà, trở lại nhà giam để trình diện. Chính thân mẫu và người vợ hiền mà anh thương mến nhất cũng đến hiện diện trong giờ hành quyết để khích lệ anh. Một lần nữa, chúng ta được chứng kiến sức mạnh của đức tin, mạnh hơn bạo lực đàn áp, mạnh hơn mọi mất mát mà tinh thần và mạnh hơn cả sự chết. Lorenzo Ngôn chào đời năm 1840 trong một gia đình đạo đức thuộc xứ Lục Thủy, huyện Giao Thủy, Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, một xứ đạo lâu đời của giáo phận Trung. Song thân là ông Đa Minh và bà Maria Thảo. Anh đã lập gia đình và là một gia trưởng gương mẫu yêu thương vợ con. Một lần anh bị bắt và bị buộc chối đạo. Có lẽ vì nặng lòng với gia đình nhưng lại không thể bất trung với Chúa, anh đã hối lộ tiền cho quan để được tự do. Cuộc bách hại đạo dưới thời vua Tự Đức ngày càng khốc liệt,
chiếu chỉ cấm đạo cuối cùng vua ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1861 đã gieo rắc biết bao khốn khổ đau thương cho những người dân vô tội. Chiếu chỉ này làm cho hầu như các cơ sở của giáo hội bị tàn phá hoặc bị tịch thu, hầu hết tài sản ruộng đất của người Công giáo bị cướp bóc, đốt phá và phân chia cho người ngoại giáo. Giáo hữu bị thích hai chữ tả đạo vào má, và cứ 5 người ngoại giáo quản lý một tín hữu. Giáo hữu, tu sĩ bị bắt và đa số bị chết rú tù hoặc tử đạo, một số trốn lên rừng sâu chết đói hoặc chết bệnh dần dần. Trong lịch sử bách hại của giáo hội hoàn cầu, hiếm có nơi nào bị bách hại vừa tinh vi vừa tàn bạo như thế. Vào giai đoạn cao điểm này, anh Lorenzo Ngôn đã bị quân lính bắt. Lần thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 1861, anh bị giải về Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trong tù, vì lo lắng cho gia đình, anh tìm cách trốn về để trấn an và khuyến khích cha mẹ, vợ con bền chí trung thành với đức tin, rồi anh trở lại trại giam. Quan truyền lệnh đóng gông và giải anh sang nhà giam An Xá, thuộc huyện Đông Quan. Trong ngục tù, anh Ngôn chịu nhiều khổ nhục vì danh thầy chí thánh. Thế mà anh vẫn chưa lấy làm đủ, anh còn ăn chay mỗi tuần 3 lần, và anh thường hối tiếc ăn năn mỗi khi hồi tưởng những lầm lỗi trước đây. Ngoài ra, anh Ngôn luôn an ủi khích lệ các bạn tù, can đảm chấp nhận mọi cực hình, đừng bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Lời anh còn được các bạn tù nhắc nhở. Chúng ta hãy bền vững kiên trì, dù bị đòn đánh tra tấn dã man. Chúng ta hãy lo lắng sợ hãi khi nghĩ tới tội trà đạp thánh giá.
Lần kia, quan án gọi anh và dụ dỗ. Anh còn trai trẻ, sao lại dại dột muốn chết? Hãy bước qua thập tự, anh sẽ được trả về với gia đình. Anh Ngôn trả lời, tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể Trời Đất, thập giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống, tôi cảm ơn quan. Còn không, tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết vì đức tin vào Chúa. Trong một cuộc tra tấn khác, khi quân lính tìm cách bắt anh đạp lên thánh giá, thì lúc đó anh lại quỳ phục xuống và kính cẩn cúi lại thánh giá. Thái độ trung tín hiên ngang đó khiến các quan càng tức giận, họ đã lên án trảm quyết anh. 8 tháng rưỡi sau ngày bị bắt, người tôi trung Lorenzo Ngôn đã được diễm phúc đổ máu ra vì danh đấng đã hy sinh mạng sống cho anh cùng toàn thể nhân loại. Trước sự chứng kiến của hai người thân nhất, thân mẫu và người vợ hiền, anh Ngôn đã hiên ngang bước ra pháp trường An Chiêm, lãnh phúc tử đạo ngày 22 tháng 5 năm 1862. Tại kinh thành muôn thuở Vatican ngày 29 tháng 4 năm 1951, người thanh niên can trường Lorenzo Ngôn đã được vị đại diện Đức Kitô dưới trần gian, Đức Thánh Cha Pio XII, suy tôn lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh. Ước gì những người chịu đau khổ vì nghèo khó tật nguyền, đau yếu và những thử thách khác, chịu bất hại vì công chính, cũng biết kết hợp cách đặc biệt với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ để cứu chuộc thế giới. Vì Chúa đã tuyên bố họ là người có phúc, và vì Thiên Chúa của mọi nguồn ân phúc, đấng đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển muôn đời trong Chúa Giêsu Kitô, sau khi chúng ta chịu khổ trong thời gian ngắn, chính Ngài sẽ làm cho chúng ta hoàn hảo, vững chắc và mạnh mẽ. Đúng 100 năm sau cái chết kiên cường của người thanh niên trẻ trung Lorenzo Ngôn, lời huấn dạy của Công đồng Chung Vatican II như lặp lại chính những gì mà anh Ngôn cùng 3 vị tử đạo cùng thời với anh đã thể hiện.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về bước tiến quan trọng trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma.
Thưa quý vị thính giả, trong tuần này, giấy báo chí ở Roma lại nhắc đến tiến trình cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng nhân dịp Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano gần Roma, và là Tổng Thư ký Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là Hội đồng C9, thuyết trình mở đầu niên học mới tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma về sự kiện tiến trình cải tổ này đạt được một bước rất quan trọng sau 5 năm làm việc. Dự thảo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, đã được Hội đồng C9 soạn ra và đã được đệ trình Đức Thánh Cha. Giai đoạn kế tiếp đây là tham khảo ý kiến để sửa chữa và hoàn hảo hóa văn kiện này. Khi được Đức Thánh Cha công bố, rất có thể là vào năm tới, thì nó sẽ thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, được Đức Thánh Cha John Paul II công bố hồi tháng 6 năm 1988, làm căn bản cho các cơ cấu và hoạt động của giáo triều Roma trong 30 năm qua. Đức cha Semeraro cho biết dự thảo tông hiến các con hãy loan báo tin mừng cũng sẽ được tham khảo ý kiến các cơ quan giống như tông hiến mục tử nhân lành. Người ta chưa rõ cuộc tham khảo ý kiến về tông hiến mới này sẽ kéo dài bao lâu. Hơn 30 năm trước đây, trong tiến trình tham khảo ý kiến để hoàn thành tông hiến mục tử nhân lành, Đức Thánh Cha John Paul II đã đưa văn kiện đó ra nhiều lần trước Công nghị Hồng Y trước khi đi tới quyết định chung kết. Hiện nay người ta chưa được biết nội dung của tông hiến mới, các con hãy loan báo tin mừng. Nhưng Đức Cha Semeraro cho biết đây không phải là một quyết định đột xuất. Có một số nguyên tắc làm nền tảng cho việc cải tổ giáo triều Roma, trước tiên là đổi mới. Ví dụ người ta thấy lần đầu tiên Đức Thánh Cha đã chọn một giáo dân đứng đầu một bộ của tòa thánh. Cụ thể là Ngài đã chọn ông Paolo Ruffini làm bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh, một cơ quan lớn có hơn 650 nhân viên, tức là gần gấp 3 số nhân viên của Phủ Quốc vụ Khanh và gần gấp 18 lần số nhân viên 35 người của Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong một cuộc phỏng vấn, chính Đức Thánh Cha Francisco đã tiết lộ là Ngài đã muốn bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, nhưng người được chọn ấy không nhận vì đã có công việc khác rồi. Vì vậy mới đến phiên một người nam là ông Ruffini. Trong bài thuyết trình, Đức Cha Semeraro cho biết cuộc cải tổ giáo triều Roma là một tiến trình mở, sẵn sàng đón nhận những điều chỉnh kể cả sau khi công bố tông hiến mới. Trong 5 năm qua đã có nhiều điều mới được thay đổi hoặc là du nhập vào giáo triều Roma. Ví dụ việc thành lập Hội đồng Kinh tế và Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, lập một phân bộ thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và do một vị Tổng giám mục phụ trách. Phân bộ này lo về các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh, không những việc bổ nhiệm nhưng cả các khía cạnh khác của các nhà ngoại giao này. Tiếp đến có việc thành lập Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Các cơ quan này hình thành do sự gộp lại một số cơ quan hoặc là hội đồng trước đây. Ví dụ Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản bao gồm Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Di dân và Người lưu động, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, Hội đồng Công lý và Hòa bình và Hội đồng Mục vụ Các nhân viên Y tế. Đức cha Semeraro nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa tông hiến mới, các con hãy loan báo tin mừng, với tông huấn niềm vui phúc âm, được coi là hiến chương như chương trình hoạt động của triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Theo đó, những thay đổi về cơ cấu phải là thành quả của một chọn lựa mục vụ, và điều này cũng được áp dụng cho giáo triều Roma. Còn về các tiêu chuẩn hướng dẫn công việc cải tổ, Đức cha Semeraro nhắc đến 12 tiêu chuẩn đã được Đức Thánh Cha Francisco nêu lên trong buổi tiếp kiến các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh hồi tháng 12 năm 2016. Đó là tính chất cá nhân, mục vụ tính, thừa sai, hợp lý, tân tiến, điều độ, phụ đới, công nghệ tính, công giáo tính, khả năng chuyên môn và tính chất tiệm tiến. Ví dụ, nguyên tắc phụ đới được nói đến lần đầu tiên trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh ở số 80 trong thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio XI hồi năm 1931. Một sự ám chỉ đến nguyên tắc này ở trong điều số 3, triệt 3 của Quy chế Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói rằng, bộ hoạt động để trong các giáo hội địa phương có sự giúp đỡ thích hợp và hữu hiệu về vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân, người tị nạn, người lưu vong, người di dân, người không có tổ quốc, những người làm nghề xiệc, người du mục và người lưu động, nếu cần qua các cơ cấu mục vụ nữa. Còn nguyên tắc tản quyền về địa phương gắn liền với nguyên tắc phủ đới là điều Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần nhắc đến trong tông huấn Điểm Vui Phúc Âm. Ở số 16 chẳng hạn, khi Ngài nói, không phải là điều thích hợp khi Đức Giáo Hoàng thay thế các giám mục địa phương trong việc phân định tất cả các vấn đề trong lãnh thổ của các vị. Theo nghĩa này, cần tiến hành việc tản quyền lành mạnh về địa phương. Và trong số 32 chúng ta đọc thấy câu, sự tập trung thái quá về trung ương thay vì giúp đỡ thì lại làm cho đời sống giáo hội và năng động truyền giáo của hội thánh thêm phức tạp. Một tiêu chuẩn nữa là tiệm tiến. Đây là thành quả của sự phân định không thể thiếu được. Nó bao hàm một tiến trình lịch sử duyệt qua thời gian và các giai đoạn, kiểm chứng, sửa chữa, thí nghiệm, phê chuẩn để thử nghiệm. Đây không phải là sự thiếu quyết định, nhưng là sự uyển chuyển cần thiết để có thể đạt tới một cuộc cải tổ thực sự. Tiêu chuẩn này quan trọng để bảo tồn tính chất phục vụ của giáo triều. Vì thế, tiến trình cải tổ không chấm dứt với việc công bố tông hiến mới, nhưng việc cải tổ vẫn còn có thể điều chỉnh lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Tình Cha Nghĩa Mẹ, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy, do Thanh Sử và Tốp Ca trình bày.
Tình mẹ cha. mãi mãi an khang. Đi qua từng năm tháng, dù đời bao sóng gió, thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ân tình mẹ cha. Trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ân tình mẹ cha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh cầu mong chính quyền Israel và các cộng đồng công giáo tại nước này đạt được những thỏa thuận thích đáng, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine mở lại các cuộc thương thuyết với nhau. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 11 dành cho Đại hội đồng Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và khích lệ hội tiếp tục dấn thân trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa, cũng như săn sóc giúp đỡ người nghèo. Bonn, các tổ chức bác ái công giáo Đức và các giám mục nước này kêu gọi các tín hữu dấn thân hơn trong việc chống lại nghèo đói và tăng cường giáo dục và công bằng trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.